SBS Việt ngữ.
Vào ngày 25 tháng 11 âm lịch này, tức là nhằm ngày thứ 6 của tuần này, là đúng 100 năm ngày sinh của Đức Huỳnh Phú Sổ, người sáng lập ra Phật giáo Hòa Hảo tại Việt Nam. Cùng một sự kiện, thế nhưng tại Việt Nam, chính quyền đã có những hành xử khác nhau đối với những tín hữu của Phật giáo Hòa Hảo. Trên các trang tin tức của báo Nhà nước đưa tin, tại An Hòa Tự, thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang, ban công tác do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang Võ Anh Kiệt làm trưởng đoàn đã đến thăm tặng quà và chúc mừng Ban trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, Ban phụng sự Tổ đình Đức Huỳnh Giáo chủ và bà con Phật giáo Hòa Hảo nhân kỷ niệm 100 năm ngày đản sinh của Đức Huỳnh Giáo chủ. Tuy nhiên, không xa bao nhiêu, Tổ đình An Hòa Tự tại trụ sở tạm thời của Ban trị sự Trung ương Phật giáo Hòa Hảo Thuần Túy tại xã Long Giang, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, các tín hữu đã bị ngăn chặn không cho làm lễ đản sanh. Ông Lê Quang Hiển, chánh thư ký Ban trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo Thuần Túy cho biết.
Dạ, bây giờ thì nó đóng chốt xung quanh hết trơn rồi. Ngày hôm qua là công an bích hai đầu hết. Nhà tất cả trị sự viên đó, nó canh theo dõi chặt chẽ. Nhất là nhà ông Hà Văn Duy Hồ là hội trưởng tỉnh An Giang đó. Bây giờ công an đóng chốt hai đầu nhà luôn.
Ông Lê Quang Hiển cho biết dù bị ngăn cản, các tín hữu Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo Thuần Túy vẫn tổ chức lễ đản sanh Đức Thầy.
Kỷ niệm ngày đản sanh lần thứ 100 của Đức Huỳnh Giáo chủ, đó là bổn phận của tín đồ, dù bên nào cũng là bổn phận của tín đồ, chúng tôi phải tổ chức. Nhưng mà bên kia nó quảng bá rầm rộ để cho gọi là những người ở ngoại quốc thấy rằng Việt Nam có tự do tôn giáo. Nhưng trên thực tế, những mà gọi là thành phần nào mà không theo của nhà nước cũng như giáo hội tụi tôi, hay là bên những người chống cái ban hiệu quốc danh đó, thì họ rất là khó khăn, không cho tổ chức. Nhưng mà tụi tôi vẫn tổ chức tại địa điểm trung ương. Dù nó chẳng nói ấy nhưng mà tôi tổ chức tại nhà.
Và ông Lê Quang Hiển cũng cho biết sự khác biệt của Hòa Hảo Quốc Danh và Hòa Hảo Thuần Túy còn nhìn thấy qua việc kỷ niệm ngày thọ nạn của Đức Thầy.
Nó ra, nó thành lập một cái giáo hội, ra một cái gọi là quy chế, trong đó bỏ ngày lễ 25 tháng 2 là ngày Đức Huỳnh Giáo chủ bị Việt Minh Cộng sản ám hại.
Dạ.
Tại Đốc Giang Hạ, ngày 1947 rồi. Nhưng mà bên giáo hội tụi tôi vẫn tổ chức.
Mỗi năm mà khi bên Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo Thuần Túy tổ chức cái ngày thọ nạn của Đức Thầy thì có thuận tiện không thưa ông?
Cái đó là không bao giờ mà nó cho mình tổ chức.
Yeah.
Nhưng mà tôi vẫn tổ chức.
Yeah.
Tổ chức ngay tại trụ sở xã Long Giang, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang đó.
Yeah.
Tôi cũng dựng lễ đài đàng hoàng nhưng mà nó cấm thì tôi về nhà tổ chức.
Yeah. Dạ. Ngày 25 tháng 2 là cái ngày Đức Thầy Tiến là được Việt Minh mời đi họp, rồi cuối cùng là đã bị mất tích từ đó, đúng không thưa ông?
Dạ, dạ đúng rồi.
Dạ, trên một cái tài liệu mật do Chân Trời Mới Media chia sẻ mà Mai Hoa đọc được, trong một cuốn sách có tên là Từ điển nghiệp vụ phổ thông của Bộ Nội vụ do Viện Nghiên cứu Khoa học Công an xuất bản năm 1977, trang 576, trong cái phần mà giải thích về Việt Nam Dân Chủ Xã Hội Đảng, cuốn từ điển này viết rằng là Việt Nam Dân Chủ Xã Hội Đảng được thành lập ở miền Nam Việt Nam do Huỳnh Phú Sổ mở ngoặc Phật giáo Hòa Hảo đóng ngoặc, Nguyễn Văn Sâm và Trần Văn An mở ngoặc Tây Sai của Pháp đóng ngoặc, lập ra ngày 21 tháng 9 năm 1946. Do tội ác của chúng, Huỳnh Phú Sổ đã bị ta bắt và xử tử vào ngày 22 tháng 12 năm 47 tại Long Xuyên. Thì đó là những cái gì ở trên cái tài liệu mật gọi là từ điển nghiệp vụ phổ thông chỉ lưu hành trong ngành công an, nói về cái ngày mất của Đức Huỳnh Giáo chủ.
Thì trong cái đó tài liệu mật tôi có đọc.
Dạ, ông có đọc cái nhưng đó đúng mà, không ạ?
Dạ dạ, nhưng mà đối với tín đồ Phật giáo Hòa Hảo thì Đức Thầy là một vị Phật.
Dạ.
Mà một vị Phật thì không thể chết được.
Dạ vâng.
Cho nên dù nó nói thế nào nói nhưng mà anh em tín đồ vẫn tin rằng Đức Thầy còn sống và sẽ trở về một ngày rất gần để gọi là dìu dắt bá tánh.
Để lần lại về sự ra đời của Phật giáo Hòa Hảo, một giáo phái thuần túy Việt Nam và lý do của sự cản trở mà chính quyền đang áp đặt lên các đạo hữu Phật giáo Hòa Hảo thuần túy. Cùng Mai Hoa trò chuyện với ông Nguyễn Quang Duy, một nhà báo độc lập và một người nghiên cứu về các vấn đề lịch sử cận đại Việt Nam. Nhà thư Mai Hoa xin chào anh Nguyễn Quang Duy. Trước tiên thì anh có thể giới thiệu về cái sự ra đời của Phật giáo Hòa Hảo cũng như tiêu chí của Phật giáo Hòa Hảo vào lúc Đức Thầy Huỳnh Giáo chủ sáng lập ra đạo này tại Việt Nam.
Dạ, xin chào chị Mai Hoa và xin chào quý thính giả của đài SBS. Đạo Phật giáo Hòa Hảo là một cái đạo mà làm lành, chánh giữ, tu thân nhập thế, thực hành tứ ân, ở trong đó có ân tổ tiên, cha mẹ, ân đất nước, ân tam bảo và ân đồng bào nhân loại. Thì đạo Phật giáo Hòa Hảo là họ đưa cái ân đất nước lên trên cả cái ân Phật Pháp nữa, nghĩa là coi đất nước là ở bên trên. Thì ngoài cái giáo lý của nhà Phật đó, Đức Thầy còn chọn lọc những cái điều hay đã phải của Nho giáo và Lão giáo cùng với cái lòng yêu nước để chuyển thành những bài thơ ca được gọi là sấm giảng. Tôi thì tôi không phải là một cái tín đồ Phật giáo hảo, tôi chỉ là cái người quan tâm tới Việt Nam thôi. Thì nói về đạo thì Đức Thầy nói rất là rõ về cái sự tương quan giữa đạo và đời. Thì Đức Thầy dạy rằng là đời không đạo, đời vô liêm sỉ. Đạo không đời, đạo biết dạy ai. Đức Thầy là dùng những cái bài thơ về đạo để khuyên người đời tu niệm. Lời lẽ rất là bình dân, dễ nhớ, dễ hiểu và dễ đi vào lòng người và nhanh chóng thu phục được hàng triệu tín đồ ở tại miền Tây Nam Phần. Thì ngày hôm nay theo tôi biết là đã có lên tới 7 triệu người sống ở khắp nơi trên thế giới.
Dạ thưa, hồi nãy anh cũng nhắc đến là Đạo Phật Giáo Hòa Hảo với cái tiêu chí là nhập thế, tức là đem đạo vào đời. Thế thì cái điều đó được thực hành ở trong đạo, trong các tín hữu của Đạo Phật Giáo Hòa Hảo như thế nào thưa anh?
Dạ thưa, thì phải nói rằng cái người Hòa Hảo về cách tu của họ, nghĩa là tu ở tại nhà thôi, không cần phải ra chùa. Họ không có một cái chùa lớn như là bên Phật giáo, mà họ chỉ tu ở tại gia.
Yeah.
Ở ngoài thì là họ có một cái bàn thờ thiên, và hàng đêm thì họ thắp nhang, họ cắm hoa, họ cúng bái trời đất, cúng bái ông bà, tổ tiên đất nước.
Đạo Hòa Hảo nghe rất là có vẻ rất là hiện đại thưa anh, mà mặc dù được thành lập rất là lâu rồi đúng không thưa anh, tại vì năm sinh của ông thì cũng gần cả 100 năm nay rồi. Thì quay lại với cái việc mà đem mang đạo vào đời, thì Phật Giáo Hòa Hảo vào trước năm 75 đã làm cái điều đó như thế nào? Tức là bởi vì đời sống thì bao giờ nó cũng có chính trị, có những sinh hoạt, thì nếu mà đem đạo vào đời thì khó lòng mà không có đụng chạm tới những vấn đề xã hội thưa anh.
Người Hòa Hảo thường thường là người ta rất là hiền hòa. Đức Thầy dạy cho họ một cái sự là sống hòa đồng với lại mọi người. Đức Thầy dạy rằng là phải đối xử với những cái tôn giáo khác như là bạn bè, như là những người mà đồng bào ruột thịt, không có cái sự kỳ thị. Thành ra Phật Giáo Hòa Hảo không có những đụng chạm với tôn giáo, với những tôn giáo khác. Đó là một điểm. Cái điểm thứ nhì mà tôi có nhìn thấy là sau này thì Đức Thầy sáng lập ra Đảng Dân Xã, là Đảng Việt Nam Dân Chủ Xã Hội. Thì cái người mà đầu tiên làm bí thư của đảng đó là ông Nguyễn Hoàng Bích hay là ông Nguyễn Bảo Toàn. Ông này là một cái người Thiên Chúa giáo. Tất nhiên là Đức Thầy không có coi cái việc đạo là coi như là đạo đạo Phật hay là đạo Thiên Chúa giáo hay là các tôn giáo khác, mà coi đó đạo như một cái gì đó gắn liền với lại cái cuộc sống của con người.
Vâng, tại Việt Nam có lẽ chỉ có duy nhất Phật Giáo Hòa Hảo là thành lập ra một cái đảng phái chính trị đúng không thưa anh?
Dạ thưa chị, thì theo tôi cũng được biết là chưa có một cái giáo chủ, một tôn giáo nào mà công khai đứng ra thành lập một cái đảng chính trị hết. Thưa chị, là cái triết lý Đức Thầy giải thích tín đồ đó là mọi tín đồ đạo Phật Giáo Hòa Hảo đều là một đảng viên của Đảng Dân Xã. Thì Đức Thầy giải thích như sau ạ. Việt Minh tranh đấu chánh trị, nếu thầy đem đạo ra tranh đấu thì không thích hợp. Vì đạo lo tu hành chân chất nên thầy phải tổ chức đảng chánh trị mới thích ứng nhu cầu tình thế nước nhà. Thầy còn giải thích thêm là vậy tất cả anh em tín đồ nếu thấy mình còn nặng đạo non sông tổ quốc, thương nước thương dân, hãy tham gia đảng mà tranh đấu. Đây là phương tiện để anh em hành xử tứ ân. Thì thưa với lại chị, thưa với quý vị là triết lý của Đức Thầy không phải chỉ có giới hạn ở trong cái việc mà mỗi tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo là một đảng viên dân xã. Đức Thầy còn có một cái chủ trương là toàn dân chính trị. Tức là Đức Thầy dạy rằng là Việt Nam Dân Xã Đảng là một đảng dân chủ, chủ trương thực thi triệt để nguyên tắc chính trị của chủ nghĩa dân chủ, chủ quyền ở nơi toàn thể nhân dân, đã chủ trương toàn dân chính trị, thế tất đảng chống độc tài dưới bất cứ hình thức nào. Thì bây giờ chúng ta sống ở cái thế kỷ thứ 21, nhưng mà ở giữa thế kỷ thứ 20, khi mà Việt Nam mình vừa mới là giành lại được độc lập từ người Pháp, vẫn còn có chiến tranh. Năm 1946 mà đã có một vị giáo chủ của một tôn giáo cũng như là một sáng lập ra một đảng mà có một cái tư tưởng dân chủ mà cho toàn dân như vậy và chống độc tài ở dưới bất cứ hình thức nào như vậy thì tôi nghĩ rằng là đó là một cái sự tân tiến không khác gì với lại những cái xã hội Tây phương như ngày hôm nay.
Yeah.
Hay cũng không khác gì với lại xã hội Mỹ hiện tại, thưa chị.
Dạ vâng. Anh làm Hoa nhớ tới cái bài viết mới đây của Phó Giáo sư Tiến sĩ Việt Hoàng. Vừa mới đăng trên trang Facebook cá nhân của ông. Ông nói rằng nếu cách đây 100 năm mà cái từ ballistic được dịch vào Việt Nam là cái việc chung, đừng có dịch thành chính trị mà việc chung, thì mỗi người Việt Nam sẽ không lẩn tránh cái việc chung của quốc gia, của đất nước của mình. Để mà ngày hôm nay Việt Nam cứ nói đến chính trị thì người dân lẩn tránh, nhưng mà nếu đến việc chung mà người ta lẩn tránh thì người ta cảm thấy là mình có lỗi, thì đất nước Việt Nam đã khác đi. Quay lại với những tiêu chí mà Đức Huỳnh Giáo Chủ cách đây gần 100 năm mà đã có một cái tư tưởng hiện đại và đại đồng dân chủ và đưa đạo nhập đời, thì qua thấy rõ ràng là ông có một cái tầm nhìn rất là xa, rất là viễn kiến, rất xa. Nhưng mà chẳng may thì ông thọ nạn sớm, phải không thưa anh?
Thưa chị, thì chỉ có sau đó 6 tháng khi mà Dân Xã Đảng được thành lập thì Việt Minh Cộng sản lúc đó họ đã ám hại Đức Thầy tại Đốc Vàng, tỉnh Long Xuyên. Thì chủ trương của cái người Cộng sản đó là họ tiêu diệt những cái người mà không cùng chính kiến với họ. Họ muốn tiêu diệt tất cả những cái người mà có thể mà cạnh tranh quyền lực về chính trị với họ. Thì không chỉ có riêng Đức Thầy là bị ám hại thôi chị. Nếu mà mình nhớ kỹ thì là những người lãnh đạo chẳng hạn như Đảng Đại Việt thì có ông Trương Tử Anh, đảng khác thì có cụ Lý Đông A, có cụ Tạ Thu Thâu và có rất là nhiều người khác nữa ở trong cái thời kỳ đó đã bị Việt Minh Cộng sản tiêu diệt, thưa chị.
Dạ vâng, tôi nhớ là ông Phạm Quỳnh cũng đã bị giết.
Dạ.
Giết một cách rất là thê thảm. Dạ, cụ dạ. Phạm Quỳnh. Dạ.
Dạ. Dạ vâng. Phạm Quỳnh thì là không phải là cái người mà hoạt động chính trị như những cái người mà vừa kể. Ông Phạm Quỳnh chỉ là một cái người mà coi như là trong cái guồng máy hành chánh của vua Bảo Đại hồi xưa.
Dạ.
Tức nên là Cộng sản giết rất là nhiều người đấy chị.
Dạ, tức là từ thời sơ khai như vậy, Cộng sản đã ăn cắp cái lòng yêu nước của những cái người Việt Minh kháng Pháp và dùng cái sự mà cứu nước như một cái chiêu bài để thực hiện những cái điều mình muốn bằng cách là giết đi những nhân tài của quốc gia. Và từ đã rất sớm rồi, từ năm 1947 đã giết Đức Huỳnh Phú Sổ. Dạ vâng.
Dạ, thưa chị, là đó là cái chủ trương của Đảng Cộng sản chị. Thì chủ trương của Đảng Cộng sản đó là tiêu diệt những cái người mà yêu nước, những cái mầm mống yêu nước để áp đặt chủ nghĩa Cộng sản lên Việt Nam.
Dạ vâng.
Chiếm cái độc quyền về chính trị, thưa chị.
Dạ. 6 tháng sau khi mà Đức Huỳnh Giáo Chủ mà bị thọ nạn thì cái Đảng Dân Xã của Đức Huỳnh Giáo Chủ có còn hoạt động không thưa anh?
Dạ thưa chị, thì chỉ có 6 tháng thôi, thành ra đạo thì nó đã được khai sáng 8 năm về trước, nhưng mà đảng thì chỉ được có 6 tháng, thành ra tín đồ của Hòa Hảo thì họ tiếp tục tu theo cái con đường mà tu thân nhập thế, thực hành tứ ân. Thưa chị, cái triết lý của thầy thì lại rất giống với lại cái triết lý của người Mỹ. Thì thưa chị, là ở Mỹ thì ngay cả những cái tu sĩ Thiên Chúa giáo cứ đến vào cái mùa bầu cử là mọi người đều tham gia vào một trong hai đảng, hoặc là đảng Dân Chủ hoặc là đảng Cộng Hòa. Rồi từ đó họ mới tranh cử, họ đưa ra những cái người mà xứng đáng nhất để đưa ra tranh cử vào quốc gia. Thì cái phương cách công khai tranh cử nội bộ đảng trước, rồi sau đó tranh cử quốc gia đó, thì nó rất thành công ở Mỹ và nó đưa cái nước Mỹ đi lên trở thành một quốc gia cường quốc số 1 trên thế giới, và họ giữ từ đó tới nay. Thì chính Đức Thầy đó cũng nhìn thấy cái vấn đề đó và đã thầy dạy cho chúng sinh, thầy dùng lời của Đức Phật để dạy cho chúng sinh á, là Phật đồng thể tánh với chúng sinh là Phật sẽ thành, tức là mọi người đều có thể thành Phật, để nhắc nhở với tín đồ trong cái tinh thần bình đẳng của người Phật giáo. Nhưng mà thì thưa chị, tôi nghĩ rằng là cái triết lý đạo đời và đảng chính trị và cũng như là toàn dân chính trị của Đức Thầy là nó đã đi trước với cái thời đại, cái triết lý đó và cái giá trị đó là rất giống với lại cái chính trị ở bên Mỹ. Thì tôi tin rằng là 7 triệu tín đồ Hòa Hảo, và nếu Đảng Dân Xã mà lại tiếp tục áp dụng cái hình thức chính trị ở bên Mỹ, công khai cái việc tranh cử nội bộ trước, rồi sau đó lại đưa ứng cử ra tranh cử ở quốc gia khi mà Việt Nam mình có tự do đó, thì tôi nghĩ rằng là Hòa Hảo cũng như là Đảng Dân Xã sẽ trở thành một cái lực lượng chính trị thiết yếu để đại diện cho tầng lớp lao động, thực thi công bằng xã hội cho một Việt Nam tự do, thưa chị.
Dạ vâng. Hoa cũng nghĩ rằng là khi mà Việt Nam có đa nguyên đa đảng thì những cái tư tưởng, những cái tiêu chí mà như Đức Huỳnh Giáo Chủ mà đưa ra trong cái đảng Dân Xã của ông sẽ là một trong những cái đảng rất thuyết phục đối với cử tri nếu mà ra tranh cử, thưa anh.
Dạ, tôi cũng rất là đồng ý với chị như vậy ạ.
Dạ vâng.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.